Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 18 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Cải tổ ngân hàng Vatican. Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe nhật ký Kakuma phần 13. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Văn Yên và Mai Châu trình bày tin tức.
Đức Quốc, năm nay tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ kỷ niệm 200 năm ngày phổ biến Kinh Thánh cho thiếu nhi, Thiên Chúa nói với trẻ em. Kể từ khi được xuất bản, 51 triệu cuốn đã được phân phối bằng 189 ngôn ngữ của tất cả các châu lục. Thiên Chúa nói với trẻ em được chia thành 99 chương ngắn, được viết bằng ngôn ngữ thân thiện với trẻ em và thuật lại những câu chuyện chính của Cựu Ước và Tân Ước. Trong phiên bản hiện tại, bản văn đến từ nhà thần học người Đức Eleonore Beck và nữ tu người Tây Ban Nha Sir Miren Sor Gomez, sinh năm 1937, đã vẽ các bức tranh minh họa. Việc thực hiện cuốn Kinh Thánh cho trẻ em là do cha Veren Frey van Straten vì sáng lập tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Liên Hiệp Quốc đã chọn năm 1979 là năm quốc tế trẻ em. Nhân dịp này, cha Straten thấy rằng các giáo hội địa phương thường không có phương tiện để cung cấp Kinh Thánh cho trẻ em viết bằng tiếng mẹ đẻ hoặc không được phép xuất bản tại các quốc gia chịu bách hại. Ngoài ra, nhiều trẻ em nghèo không thể mua được một cuốn sách. Vì thế, cha đã có ý tưởng tặng cho chúng một cuốn Kinh Thánh cho trẻ em. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã giới thiệu cuốn Kinh Thánh cho trẻ em nhân dịp kỳ họp của Hội đồng Giáo mục Châu Mỹ Latin được tổ chức tại Puebla, Mexico vào tháng 1 năm 1979 và cũng được Đức Giáo Hoàng John Paul II tham dự trong chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài tới nước ngoài. Tại đây, cuốn Kinh Thánh cho trẻ em đã có được một sự thành công rực rỡ. Các giáo mục ngay lập tức đã đặt 1,2 triệu bản bằng tiếng Tây Ban Nha. Cuốn Kinh Thánh này đã lập tức được dịch sang các ngôn ngữ khác và nhanh chóng trở nên phổ biến. Ngày nay, nó được xuất bản bằng 189 ngôn ngữ, trong đó có bản tiếng Việt. Tại châu Phi, Kinh Thánh cho trẻ em có một đóng góp quan trọng trong việc học chữ cho trẻ em.
Knock Island. Mỹ Du là nơi cầu nguyện, hoán cải và hành hương cho hàng triệu người. Nhưng giáo hội phải thận trọng và không vội vàng đưa ra bất kỳ phán quyết nào về các sự kiện được cho là Đức Mẹ hiện ra ở đó. Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng tái truyền giảng tin mừng, cho biết, nhân dịp lễ Đức Mẹ lên trời 15 tháng 8 tại Đền Thánh Đức Mẹ Knock ở Ireland, Đức Tổng Giám mục Fisichella đã nói về việc tham dự lễ hội chính thức đầu tiên tại Mễ Du được giáo hội chấp thuận vào đầu tháng 8. Đức cha nói với hãng tin CNS rằng, tôi thú nhận là phải trải nghiệm này rất đẹp khi nhìn thấy khoảng 70.000 người trẻ cầu nguyện, sống cùng nhau và lắng nghe giáo lý. Nó như là một ngày giới trẻ thế giới mini. Với sự hiện diện của rất nhiều người trẻ ở đó, Đức cha thấy rằng đây là một trong những thành quả của những nỗ lực mục vụ tại Mễ Du. Những người nhìn thấy thị kiến thì nói rằng họ đã nhìn thấy hơn 40.000 lần Đức Mẹ hiện ra kể từ tháng 6 năm 1981, khi 6 thiếu niên lần đầu tiên tuyên bố họ nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra khi đang chăn cừu. Hiện tại, 3 trong 6 tín hữu ấy nói rằng Đức Mẹ hiện vẫn hiện ra với họ hằng ngày và ban sứ điệp cho họ. Tuy nhiên, năm 2017, khi được hỏi về điều này, Đức Thánh Cha Francisco dường như nghi ngờ về bản chất của những lần hiện ra này. Đức Tổng Giám mục Fisichella cho biết khi đối diện với một cuộc hiện ra, giáo hội luôn luôn thận trọng. Vào tháng 5 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục người Ba Lan Henrik Hosser làm kinh lược tông tòa. Một năm sau, ngày 12 tháng 5 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco cho phép các giáo phận và giáo xứ thực hiện các cuộc hành hương chính thức đến Mễ Du vì những lợi ích thiêng liêng của hàng triệu tín hữu hành hương mỗi năm. Kèm theo đó, phát ngôn của Tòa Thánh cho biết, việc cho phép của Đức Thánh Cha không có nghĩa là được giải thích các cuộc hành hương như là một chính thức công nhận các biến cố tại Mễ Du.
Vatican. Ngày 16 tháng 8, Đức Hồng Y Sean Baptist Brady, nguyên Tổng giám mục Armagh, Ireland, tròn 80 tuổi. Như vậy, Đức Hồng Y Brady không còn là Hồng Y cử tri trong mật nghị Hồng Y. Kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2019, Hồng Y đoàn còn 216 vị, trong đó có 118 hồng y cử tri và 98 hồng y trên 80 tuổi không còn cử tri nữa. Trong số 118 hồng y cử tri, có 19 vị do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong, 42 vị do Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI phong và 57 vị do Đức Giáo Hoàng Francisco. Đối với 98 hồng y trên 80 tuổi không còn cử tri, có 53 vị được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong, 30 vị do Đức Thánh Cha Biển Đức XVI và 15 vị do Đức Thánh Cha Francisco. Đối với hồng y đoàn, 216 vị được chia thành 3 nhóm bằng nhau, nghĩa là mỗi vị giáo hoàng đều phong 72 hồng y.
Nga. Theo kết quả của cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Cộng hòa Nga thực hiện, thì gần 2/3 công dân Nga, khoảng 63%, nhìn nhận mình là tín hữu chính thống giáo. Khảo sát được thực hiện vào tháng 7 năm 2019 với hơn 1.600 người trên 18 tuổi. Nhóm dân số lớn nhất thứ hai tự nhận mình vô thần với tỷ lệ là 15%, nhưng tỷ lệ này tăng lên 37% ở nhóm tuổi 18-24. 6% số người được hỏi nói rằng họ tin nhưng không thuộc về bất kỳ tôn giáo nào. 5% số người được hỏi nhận mình là người Hồi giáo, 1% là người Công giáo, 1% là người Tin lành. Ông Kerin Rudin, giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu cho biết, theo kết quả khảo sát thì cần nghiêm túc nhìn nhận về xu hướng ngày càng gia tăng cuộc khủng hoảng đức tin nói chung và chính thống nói riêng. Trong thế hệ trẻ có sự gia tăng đáng kể tỷ lệ người không theo đạo, trong khi tỷ lệ Kitô hữu chính thống giảm mạnh.
Vatican, cách đây 3 năm ngày 17 tháng 8 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố tự sát Sedula Mater, chính thức thành lập Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đồng thời bổ nhiệm Đức Cha Kevin Joseph Farrell làm tân tổng trưởng của bộ mới. Trong lời mở đầu của tự sát Sedula Mater, Đức Thánh Cha đã cho thấy việc chăm sóc gia đình luôn là hành động của giáo hội. Từ bao thế kỷ nay, giáo hội như là một người mẹ ân cần đã luôn chăm sóc và tôn trọng các giáo dân, gia đình và sự sống khi bày tỏ lòng yêu thương của đấng cứu thế thương xót nhân loại. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cho biết lý do thành lập Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Chúng ta nghĩ đến các giáo dân, gia đình và sự sống, và chúng ta mong muốn giúp đỡ họ, vì họ đang tích cực làm chứng cho tin mừng trong thời đại chúng ta và diễn tả lòng nhân hậu của Chúa cứu thế. Ngài giải thích rằng, các cơ quan của giáo triều Roma phải thích ứng với các tình hình của thời đại chúng ta và với nhu cầu của giáo hội hoàng vũ. Việc thành lập bộ mới này cũng là kết quả của việc hai thượng hội đồng giáo mục về gia đình đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một nền mục vụ gia đình có sự phối hợp giữa Roma và các giáo hội địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Cải tổ Ngân hàng Vatican.
Quý thính giả thân mến, một tin quan trọng liên quan đến việc cải tổ giáo triều Roma trong tuần qua là việc công bố quy chế của Ngân hàng Vatican, cũng gọi là Viện Giáo vụ, được Đức Thánh Cha Francisco đổi mới, trong đó có du nhập kiểm toán viên từ bên ngoài để kiểm chứng các tài khoản theo các tiêu chuẩn quốc tế. Quy chế cũng xác nhận các nguyên tắc công giáo làm nền tảng cho Viện Giáo vụ. Đức Thánh Cha đã công bố quy chế mới qua một thủ bút và ấn định quy chế này có giá trị thử nghiệm trong vòng 2 năm trời, thay thế quy chế đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố năm 1990 để đáp ứng hơn các đòi hỏi của thời nay. Theo quy chế mới, sứ vụ của Viện Giáo vụ không thay đổi, nghĩa là giữ và quản lý các động sản và bất động sản được chuyển nhượng hoặc là ủy thác cho Viện, do các thể nhân và pháp nhân nhắm thực thi các công tác tôn giáo hoặc bác ái. Trong số những đổi mới chính yếu, như vừa nói, có việc du nhập kiểm toán viên bên ngoài, có thể là một thể nhân hoặc là một công ty để kiểm điểm kết toán theo các tiêu chuẩn quốc tế được nhìn nhận. Vì thế, trong các bộ phận của Viện Giáo vụ không còn 3 kiểm toán viên nội bộ như trước đây. Kiểm toán viên từ bên ngoài do Hội đồng Hồng Y bổ nhiệm theo đề nghị của Hội đồng Giám sát và thi hành nhiệm vụ trong thời kỳ 3 tài khóa liên tiếp có thể được gia hạn một lần mà thôi. Quy chế cũng xác định các cơ cấu quản lý viện giáo vụ gồm Hội đồng Hồng Y, Hội đồng Giám sát, Giám chức, Ban Giám đốc, v.v. Trước đây, Ngân hàng Vatican hay Viện Giáo vụ đã bị mang tiếng vì một số người lợi dụng để rửa tiền hoặc là để trốn thuế đối với chính phủ Italia. Vì thế, khi Đức Giáo Hoàng Francisco mới bắt đầu sứ vụ, Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Ngài đã bàn đến vấn đề có nên bãi bỏ Ngân hàng Vatican hay không. Nhưng rồi, ý tưởng này đã không được thi hành vì sẽ tạo nên quá nhiều lệ thuộc và khó khăn cho tòa thánh, cho các giáo phận và dòng tu, nhất là ở các nước thuộc miền truyền giáo. Nhưng trong những năm qua, đã có nhiều cải tổ đã được đề ra, đặc biệt là tăng cường công việc của cơ quan gọi là thẩm quyền thông tin tài chính, có nhiệm vụ canh chừng và điều tra về những gì sai trái trong các tài khoản của các khách hàng Ngân hàng Vatican. Trong ý hướng đó, Viện Giáo vụ đã trải qua một sự thanh lọc và thay đổi sâu rộng về nhân sự và thủ tục và hoàn toàn theo các tiêu chuẩn và quy luật quốc tế về việc có thể truy tầm những chuyển nhượng tiền bạc. Vatican ký những hợp đồng quốc tế, kể cả với Italia, để chống nạn trốn thuế. Ngoài ra, có sự duyệt xét và giảm bớt các tài khoản của các khách hàng Ngân hàng Vatican, từ con số 25.000 tài khoản trong năm 2011 xuống còn gần 15.000 tài khoản như hiện nay. Hàng ngàn tài khoản đã bị đóng cửa, đẩy ra những khách hàng cồng kềnh. Nói đúng ra, một phần các khách hàng này đã rời bỏ Ngân hàng Vatican từ năm 2010 khi có những bước đầu tiên được thực hiện nhằm tiến tới một sự minh bạch và trong sáng trong tài chính của Vatican. Những thay đổi lớn trong Ngân hàng Vatican là do những yêu cầu của các tổ chức Liên hiệp Âu Châu, Ngân hàng Quốc gia Italia và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Hồi năm 2012, các cơ quan này đã định nghĩa Vatican là có thể bị tổn thương vì nạn rửa tiền. Dầu sao đi nữa, trong những năm qua, tình hình đã được cải tiến nhiều và Ngân hàng Vatican không bị coi là nơi có thể rửa tiền. Khả năng hoạt động của ngân hàng ngày càng dần dần trở lại hầu như bình thường, và ngoài ra, những tiêu chuẩn đầu tư hợp luân lý đạo đức cũng được xác định. Theo phúc trình mới nhất, trong năm 2018, Ngân hàng Vatican lời được 17.500.000 euro, mặc dù thị trường tài chính dao động mạnh mẽ. Kết quả cho thấy có sự giảm sút tiền lời là 14.400.000 euro so với số lời 31.900.000 euro trong năm 2017 trước đó. Những con số trên đây được ghi trong phúc trình thường niên của Ngân hàng Vatican công bố hôm 11 tháng 6 năm ngoái. Theo đó, trong năm ngoái, ngân hàng này đã phục vụ 14.953 khách hàng và có nguồn tài chính là 5 tỷ euro, tức là giảm 300 triệu euro so với năm 2017. Trong ngân khoản vừa nói của các khách hàng, có 3 tỷ 200 triệu euro là tiền tiết kiệm họ ký thác nơi Viện Giáo vụ. 52% các tài khoản trong Ngân hàng Vatican là của các dòng tu. Phúc trình cho biết do những cơn lốc thị trường tài chính, lãi suất vẫn còn rất thấp. Trong tiến trình giảm bớt các chi phí, Ngân hàng Vatican đã giảm bớt chi phí xuống còn 16 triệu euro so với 18 triệu 700 ngàn euro hồi năm 2017. Trong năm 2018, Ngân hàng Vatican tiếp tục thực hiện các cuộc đầu tư nhằm hỗ trợ sự phát triển của các nước nghèo nhất, tôn trọng những chọn lựa phù hợp với việc thực hiện một tương lai lâu bền cho các thế hệ tương lai. Ngoài ra, Ngân hàng cũng góp phần thực hiện nhiều hoạt động có lợi ích xã hội qua những hiến tặng tài chính hoặc với những điều kiện dễ dàng cho sử dụng các bất động sản thuộc Ngân hàng vào những mục tiêu xã hội.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe nhật ký Kakuma phần 13.
Kỳ 13, bên lề Kakuma, đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Hai ngày trước khi rời trại, một linh mục người Ireland dẫn tôi đi lang thang để biết vùng này, vì từ khi đến đây, tôi chẳng biết gì bên ngoài trừ trại tị nạn và những ngọn đồi gần trại. Sau bữa trưa ở trại, hai cha con đi Kalopeye, cách qua Kuma 30 km bằng một chiếc xe leo núi cũ. Tên cha là Minla, người nhỏ con. Sau khi chịu chức linh mục tại Ireland được một năm, khi mới 26 tuổi, cha được sai đến vùng đất này. Đến nay, còn vài tháng nữa là đủ 47 năm cha ở với người Turkana. Tôi hỏi cha, khi được sai đi, cha có nghĩ là mình sẽ ở đây gần 2/3 quãng đời không? Cha nói, tuổi trẻ mà, sai là đi thôi. Cái quý của tuổi trẻ là lòng nhiệt huyết. Chẳng cần biết tương lai là bao nhiêu năm, miễn là chỗ nào cần mình là được. Năm nay cha đã hơn 73 tuổi, nhưng rất khỏe. Tôi ngạc nhiên khi cha nhờ tôi giúp khiêng mấy bao gạo và bắp bỏ lên xe để sáng hôm sau đi sớm, đem đến cho các trường học. Mỗi bao 35 kg, hôm nay có tôi nên hai cha con khiêng, còn bình thường thì mình cha bê từ kho ra bỏ lên xe 12 bao cả gạo lẫn bắp, cộng với một bao muối và một thùng dầu ăn.
Người Turkana là một trong những bộ lạc nghèo nhất Kenya. Khó lòng biết được dân số của bộ lạc này là bao nhiêu, chỉ biết ước tính khoảng 1 triệu. Họ là những người du mục, nên ngôi nhà của họ cũng dễ di chuyển. Nhà được làm bằng những cành cây chôn xuống đất xếp thành hình tròn và chụm lại trên nóc tạo thành một mái vòm. Sau đó được phủ bằng lớp lá hoặc ni lông lợp vào khung cảnh cây này. Thoạt nhìn, ngôi nhà giống tổ chim úp ngược. Nhà của cha thì được xây giữa những ngôi nhà lá, chỉ cần ngôi nhà xây thôi, không cần biết nó thế nào thì cũng đã thấy rất khang trang rồi. Giáo phận đã xây ngôi nhà này 10 năm trước cho cha xứ về ở. Một vị đến ở được hơn 1 năm nhưng không chịu nổi cảnh heo hút nên đã xin chuyển đi. Sau đó có một vị khác đến rồi cũng chưa đầy 1 năm cũng phải ra đi. Cha Mila xin về đây để ở như là trụ sở và thăm viếng các vùng phụ cận mỗi tuần 2 lần.
Khi về đến nhà, trời còn nắng gắt, hai cha con pha ly trà, ngồi rỉ rả. Sau đó, cha dẫn tôi dạo quanh nhà, giới thiệu hướng này, hướng kia và dừng lại ở hướng một ngọn đồi nhỏ. Trên đó là ngôi nhà thờ xứ. Cha nói tôi lên đó để nhìn bao quát hơn và hẹn tôi sẽ gặp nhau lúc 4 giờ dưới chân đồi để đi thăm các gia đình trong làng. Từ đỉnh ngọn đồi, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ ngôi làng được bao bọc bởi các dãy núi trùng điệp. Phong cảnh ngôi làng thật thanh bình, thưa thớt, các ngôi nhà và cũng không ồn ào như ở trại tị nạn đông nghẹt. Đến 4 giờ, tôi thấy cha từ trong nhà đi ra để đến thăm các gia đình như đã hẹn. Tự nhiên tôi thấy có một cảm giác là lạ khi từ xa nhìn thấy một ông già da trắng sống giữa những người của bộ tộc da đen xa lạ. Họ xa lạ cả với những người Kenya thành thị. Nhưng với cha thì chẳng còn xa lạ. 47 năm rồi còn gì? Tôi chợt nghĩ đến câu nói tiếng Việt. Không có mợ thì chợ vẫn đông. Nhưng ở đây không có cha, người bộ lạc này thiếu đi một điểm tựa. Khi cha mới đến những năm đầu, cha là người duy nhất có thể dạy cấp 2, cấp 3, nên cha đã mở trường dạy học trong 17 năm. Cha trở thành đa năng, dạy tất cả 9 môn từ văn chương cho đến các môn khoa học tự nhiên, kiêm luôn việc quản lý và chu cấp lương thực cho học trò.
Tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ về câu không có mợ thì chợ vẫn đông. Với câu nói này, dường như người ta xem nhẹ sự đóng góp của người khác. Phải chăng con người được đánh giá dựa trên việc họ làm? Còn sự hiện diện của họ thì sao? Những người khuyết tật, những người già yếu chẳng có vị thế nào trong phiên chợ cuộc đời sao? Phẩm giá con người đâu chỉ dựa trên công việc, sự hiện diện của sự sống là vô giá rồi. Với tôi, không có mợ thì chợ thiếu đi một nét nào đó. Mỗi người là một tác phẩm duy nhất của tạo hóa. Với Đức Giê-xu, điều này rất rõ. 5 con chim sẻ chỉ bán được 2 xu phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa, ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.
Chúng tôi đến một gia đình, chui vào nhà, thực ra là cái chòi như tổ chim úp ngược, để đọc lời Chúa với họ. Người già và trẻ con đều chui vào cái chòi này. Nền nhà được lót bằng một tấm da bò. Mới đầu tôi không chịu nổi mùi bên trong chòi, khá nồng nặc và ruồi thì không đếm xuể. Nhưng đối với cha, điều này đã quá quen thuộc rồi. Người Turkana có thói quen nhổ nước bọt mọi nơi mọi lúc. Có khi đứng giữa đám đông, họ phun một cái, nước bọt bay ngang đầu người đối diện rồi rơi xuống phía bên kia. Khi cầu nguyện xong, cha dẫn tôi đi quanh làng để giới thiệu. Đi đến đâu, người ta gọi cha đến đó. Có những người ở cách cả 100 mét, họ cũng gọi to Minla, rồi chạy đến bắt tay cha. Cha đi thăm vòng vòng như vậy 4 lần một tuần. Chỉ là đi đến các gia đình cầu nguyện, rồi dạo quanh làng chào hỏi cả ông già, bà lão, lẫn con nít, thanh niên. Với họ, cha trở nên một điểm tựa cho cả làng.
Tối đến, hai cha con về nhà ăn cơm trộn với ít đậu thêm chút muối. Đến 7 giờ tối, cha nói tôi đem ghế ra hiên ngồi nghe đài BBC. Ở đây không có hệ thống điện, nhưng cha có 2 tấm điện mặt trời nên cũng đủ xài một vài bóng đèn. Sau 30 phút nghe đài, hai cha con vào một phòng nguyện nho nhỏ của cha để đọc kinh tối. Buổi kinh cũng đơn sơ như ông già 73 này, nhưng với tôi thật ý nghĩa. Lời kinh được dâng lên từ một vùng đất chẳng ai biết đến. Nhưng đây là lời cầu nguyện cùng đấng hiện diện nơi kín đáo, và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
Sáng hôm sau, hai cha con dậy sớm để đi dâng lễ ở những vùng phụ cận. Trời còn tối mịt, chẳng cần màng đến chuyện ăn uống gì, hai cha con cứ thẳng rừng mà tiến. Nơi xa nhất chúng tôi đi là 66 km từ đường lộ. Trên đường đi, cha nói, hy vọng chúng ta đủ xăng để quay về. Cây kim xăng còn có vạch cuối. Tôi lo lắng vì chạy suốt con đường giữa rừng này, chẳng có lấy một bóng người, lấy đâu ra nước uống, nói gì đến xăng. Cha trấn an tôi, sáng nay cha cầu nguyện rồi, cứ để Chúa lo. Không phải cha không biết tin liệu, nhưng vì ở khu vực này chỉ có một cây xăng nhỏ mà chúng tôi lại không thể chờ đến khi họ mở cửa. Những người trong làng đang đợi cha. Hôm đó là thứ tư, nhưng cha dâng 4 lễ Chúa Nhật vì có nhiều điểm khác nhau cách xa cả 50-60 km. Cha không thể đến vào ngày Chúa Nhật được. Cha đi mỗi tuần 2 lần đến các làng khác nhau. Khi đến một làng, cha chạy lòng vòng, bấm còi in ỏi. Bà con nghe còi là biết nên chạy đến đi lễ. Dĩ nhiên là ở đây làm gì có nhà thờ. Người ta cắm một hàng rào dưới bóng một cây to, như vậy là ra cái nhà thờ rồi. Còn bàn thờ thì chỉ cần gác vài thanh củi, trải tấm khăn là ra cái bàn. Buổi lễ thì sinh động như mọi buổi lễ khác của châu Phi.
Ở đây có các trường học nội trú cho các em cấp 1, nhưng không có thức ăn. Cha sở cho các trường học này những bao gạo và bắp chiều hôm trước hai cha con bê lên xe. Trên đường về tôi hỏi, cha ở đây lấy tiền đâu để mua lương thực này? Cha đáp lại bằng một nụ cười sáng trưng. Từ anh em và bạn bè của tôi có 6 anh em, mỗi người một ít. Tôi cũng có rất nhiều bạn tốt từ thời phổ thông và đại học. Họ giúp cả cho cuộc sống của tôi lẫn cho bọn trẻ này. Cũng có mấy người đã đến thăm tôi và thăm bọn trẻ. Hóa ra, một người đi sứ mạng thì không chỉ mình họ đi, mà cả người thân và bạn bè cùng đi với họ. Trên đường về, tôi tự hỏi, có khi nào đi mỗi tuần 2 lần vào những điểm cách nhau cả 50-60 cây số này, cha gặp phải vấn đề gì đó không? Nhưng đây là câu hỏi của người ngoài cuộc, còn với người trong cuộc thì chẳng thành vấn đề. Bao nhiêu năm lăn lộn không màng chi đến tính mạng, bây giờ quá lắm là chết như một người đã chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Trở về đến đường lộ, xe vẫn còn chút xăng. Tôi thì thú vị với nhiều điều mở ra chỉ trong có một ngày, còn cha thì vui vì đã dạy cho tôi được bài học về sự tín thác và lòng nhiệt thành. Tôi hẹn cha một ngày nào đó sẽ trở lại, nhưng không biết khi tôi trở lại, cha có còn ở với người Turkana hay đang ở một nơi bình yên khác.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.